là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị thính giả nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, phóng viên thời sự sẽ đề cập tới vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại thành phố Yên Bái. Tiếp đó, chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phóng viên thời sự sẽ có bài ghi nhận về hiệu quả nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chi bộ là tế bào của Đảng, là nơi trực tiếp đưa đường lối chính sách của Đảng đến với quần chúng nhân dân. Do vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng Đảng vững mạnh. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, thành phố Yên Bái đã từng bước thực hiện nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Thưa quý vị và các bạn, chi bộ là tế bào của Đảng, là nơi trực tiếp đưa đường lối chính sách của Đảng đến với quần chúng nhân dân. Do vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng Đảng vững mạnh. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, thành phố Yên Bái đã từng bước thực hiện nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung trong các sinh hoạt chi bộ. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Tuyến đường liên thôn dài gần 3 km ở thôn Văn Quỳ này là một trong những tuyến đường được xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái hoàn thành từ cuối năm ngoái. Trong đó, ngay khi bắt đầu và thực hiện, chi bộ thôn Văn Quỳ đã phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu đi đầu của các đảng viên trong mọi hoạt động, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ cao trong toàn thể nhân dân. Chính vì thế mà cùng với hỗ trợ của nhà nước và nhân dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp tiền, ngày công và hiến đất để mở rộng đường đi. Từ khi có đường bê tông, người dân trong thôn không còn phải chịu cảnh nắng bụi, mưa lầy như trước đây, lại có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, con em được đến trường thuận tiện. Ông Nguyễn Văn Đài, thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết.
Con đường giao thông nông thôn thì tôi cảm thấy là rất phấn khởi. Thì đúng từ ngày xưa là đường rất bà con đi đường rất khó, lội hết qua cánh đồng kìa. Nếu ba cái nhà bên kia đúng là như cứ mùa mưa là như kiểu cô lập. Thì được sự đảng nước quan tâm ở đường giao thông thôn viện đổ bê tông hóa thì gia đình tôi thì cũng tự nguyện là hiến cái đất để cho bà con. Muốn làm thì làm bao nhiêu làm thì rất thoải mái. Còn cảm thấy tôi thấy là đã có đường giao thông nông thôn ý, thì phát triển kinh tế thì dân càng ngày càng phát triển thêm. Nên là có điều kiện là cuộc sống thì nó ổn định.
Có được kết quả đó là do chi bộ thôn Văn Quỳ nói riêng và các chi bộ của xã Văn Tiến nói chung đã từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy được vai trò gương mẫu đi đầu của các đảng viên. Theo đó, song song với việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước, thông tin về tình hình trong nước và quốc tế, các chi bộ của xã Văn Tiến còn chú trọng việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong từng tháng. Đồng thời đưa việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung quan trọng để xem xét, đánh giá kết quả đảng viên. Không những vậy, nếu như trước đây, trong buổi sinh hoạt của chi bộ chủ yếu là bí thư nói, ít có sự tham gia đóng góp ý kiến của đảng viên, thì nay, thời gian chủ yếu cho các đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến và cùng đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong mỗi tháng của chi bộ. Chính vì thế mà mọi công việc ở từng chi bộ đều có sự thống nhất cao. Đồng chí Trần Mạnh Cường, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng dân xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết.
Để cuộc họp của chi bộ có chất lượng tốt thì trước hết là ban chủ ủy thì tập trung có sự bàn bạc trước trong ban chủ ủy, thống nhất nội dung, xong là thống nhất nội dung đưa ra chi bộ họp, các đảng viên được tập trung bàn nhiệm vụ của chi bộ mình, chi bộ của thôn mình tập trung bàn cái gì, đấy nó là nhiệm vụ trước mắt. Đấy, ví dụ như tập trung ở đây thì Văn Tiến có những cái mà những cái việc căn bản ở trong thôn, đấy, ví dụ như là xây dựng đường giao thông nông thôn hay một số những vấn đề, hay là vấn đề bây giờ vấn đề môi trường, đấy, vấn đề về vệ sinh môi trường là những vấn đề chúng tôi đang căn bản mà được các chi bộ triển khai rất tốt.
Thành ủy Yên Bái hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng với trên 280 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua Thành ủy Yên Bái đã tập trung chỉ đạo, triển khai nghiêm túc và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới từng cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ, duy trì việc phân công các đồng chí là cấp ủy viên, lãnh đạo các phòng ban tham gia chỉ đạo và dự sinh hoạt tại các chi bộ, khu dân cư. Thời gian sinh hoạt cũng được các chi bộ bố trí vào ngày cố định, đảm bảo lượng đảng viên tham dự. Không những vậy, để sinh hoạt chi bộ có chất lượng, đem lại hiệu quả cao, các chi bộ còn tập trung vào thảo luận và giải quyết các vấn đề cụ thể, thiết thực tại địa phương, đánh giá nghiêm túc việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy cơ sở, nghị quyết của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Đồng thời đề ra nhiệm vụ hàng quý, hàng tháng, hàng năm, đảm bảo sát với tình hình địa phương, cơ quan đơn vị. Đồng chí Hà Kim Thúy, bí thư chi bộ Yên Hòa 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trước hết là cái trách nhiệm của chi ủy. Trước sinh hoạt bao giờ theo quy định là bao giờ cũng sinh hoạt chi ủy. Thế và để mà bàn bạc thống nhất và đặc biệt là để nắm trước những cái nội dung mà cho cái buổi sinh hoạt của chi bộ. Và chính vì thế cho nên là trong sinh hoạt thì phát huy cái khả năng của các đồng chí, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên của chi bộ trong việc trao đổi, bàn bạc thống nhất và từ đó để giao trách nhiệm cho các đồng chí đảng viên ở các tổ, các khu, các tổ dân phố và để thực hiện cái nghị quyết của chi bộ.
Thực tế cho thấy từ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã phát huy được tính dân chủ, tinh thần phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt của mỗi đảng viên. Các chi bộ thôn và khu dân cư đã thực sự là cầu nối giữa đảng và nhân dân. Chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và chuyên đề được nâng lên rõ rệt. Thông qua sinh hoạt chi bộ còn giúp cho cấp ủy từ thành phố đến cơ sở nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên, có biện pháp cụ thể thiết thực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong sạch vững mạnh, khắc phục những mặt yếu kém, từng bước đáp ứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và cơ quan đơn vị trong tình hình mới. Đảng viên Lê Thị Kim Lý, chi bộ Yên Phúc 1, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Tham gia chi bộ ở cụm dân cư là hết sức quan trọng. Vì là thông qua cái sinh hoạt chi bộ, nhất là những cái đảng viên mà đã nghỉ công tác, thì việc sinh hoạt chi bộ là giúp cho mỗi đảng viên nắm bắt được những cái chỉ thị, nghị quyết của đảng, cũng như là cái tình hình của đất nước và thế giới, để từ đó có những cái quan điểm, cái nhận thức đúng trong cái công việc và thực hiện những cái việc làm ở khu dân cư. Cái thứ hai nữa là sinh hoạt chi bộ thì theo tôi là cũng hết sức quan trọng, đó là cũng là cái sự gắn kết giữa cái đảng viên mà đã về nghỉ hưu ấy, công tác ở cụm dân cư với nhân dân, và thông qua cái sinh hoạt cũng là để giúp cho mỗi đảng viên nắm bắt thêm những cái tình hình cụ thể ở khu dân cư, để từ đó có thể là có những cái để giúp cho bà con cũng như là định hướng cho nhân dân trong những cái thực hiện cái chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của đảng.
Ông Phạm Ngọc Võ, trưởng ban tổ chức thành ủy Yên Bái cho biết về kế hoạch của thành phố Yên Bái để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như sau.
Thành ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt cái tinh thần chỉ thị 10 của ban bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và cái hướng dẫn 09 của ban tổ chức trung ương về chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là quan tâm chỉ đạo các cái đảng ủy cơ sở tiếp tục quán triệt nâng cao cái nhận thức của cấp ủy đảng viên về cái ý nghĩa tầm quan trọng của cái nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các cái văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh ủy, của thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hai là tập trung chỉ đạo yêu cầu các cái cấp ủy tổ chức đảng phải thường xuyên quan tâm làm tốt cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, gắn với cái việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 11, nghị quyết trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về cái làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức các cái lớp bồi dưỡng kiến thức sau khi kết thúc cái đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 để giúp cho cái đội ngũ các đồng chí bí thư, các đồng chí cấp ủy viên của các chi bộ mới được kiện toàn có thêm cái kiến thức để tổ chức tốt cái nội dung sinh hoạt chi bộ.
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở giai đoạn 2016-2020, thành ủy Yên Bái đề ra mục tiêu hàng năm có 100% chi bộ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo quy định, duy trì tỷ lệ đảng viên sinh hoạt chi bộ bình quân đạt từ 90% trở lên, 100% đội ngũ bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên chi bộ được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, qua đó góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Bây giờ là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, huyện Văn Yên phấn đấu 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vì vậy, huyện đã tích cực đôn đốc các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung sức người, sức của, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các tiêu chí, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Năm nay, huyện Văn Yên phấn đấu 3 xã là Yên Phú, Yên Hợp và An Thịnh sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Sau hơn 2 năm huy động mọi nguồn lực, đến nay các xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua kiểm tra, rà soát, đánh giá, đến nay xã Yên Phú đạt 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và dự kiến sẽ công bố đạt chuẩn vào cuối tháng 9 năm nay. Đối với xã Yên Hợp, sau hơn 2 năm triển khai xây dựng tích cực, đến nay cũng đã đạt 17 trên 19 tiêu chí và còn 2 tiêu chí, gồm tiêu chí về kết cấu hạ tầng giao thông và tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo chưa đạt. Chia sẻ về vấn đề này, ông Tạ Quang Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, thì tiêu chí về số 2 về đường giao thông thì hiện nay là xã còn thiếu khoảng 2 cây nữa. Thì quan điểm chỉ đạo của huyện là tiếp tục đầu tư cho xã Yên Hợp trong dịp tới về 2 cây số đường giao thông nông thôn. Thì như vậy thì Yên Hợp sẽ thực hiện tốt. Còn với cái tiêu chí về hộ nghèo thì cái kế hoạch của huyện cũng đã chủ động để cho Yên Hợp rà soát và xem xét để đánh giá theo các cái quy định tiêu chí chung của nhà nước. Mong muốn của xã Yên Hợp để thực hiện tốt cái kế hoạch chung của tỉnh cũng như của huyện thì với Đảng bộ chính quyền địa phương thì sớm đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giúp đỡ cho xã Yên Hợp đẩy nhanh cái tiến độ về nông thôn mới, là chúng tôi xin được hỗ trợ sớm để triển khai đến với các cái đơn vị cơ sở được nằm trong cái kế hoạch xây dựng.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã An Thịnh cũng đã thành lập ban chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động phong trào xây dựng nông thôn mới ở các thôn đã được nhân dân hưởng ứng, ủng hộ tích cực, cơ sở hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi, trạm y tế, trường học được nhân dân đóng góp đầu tư xây dựng. Các xã đã thành lập được nhiều hợp tác xã, tổ hợp, xây dựng được nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Đến nay, An Thịnh cũng đã đạt được 15 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí còn lại đang được xã tích cực chỉ đạo nhân dân các thôn đẩy mạnh thực hiện, đó là tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm. Ông Trương Thanh Xuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Về các cái tiêu chí, 6 tiêu chí còn lại thì khó nhất là cái tiêu chí về vệ sinh môi trường. Thì báo cáo với các đồng chí là đến nay là cái khu xử lý rác thải của chúng tôi đã được điểm quy hoạch nhưng mà cũng chưa được sự đồng thuận giữa người dân, mặc dù là Đảng ủy cũng như là chính quyền địa phương cũng đã tổ chức các ban ngành đoàn thể vào cuộc để tuyên truyền vận động, nhưng là đến nay này khu xử lý rác thải của chúng tôi cũng chưa thống nhất được điểm quy hoạch và từ giờ đến cuối năm là chúng tôi phải thực hiện. Thì báo cáo với chính là cái khó khăn là như vậy. Còn các cái tiêu chí như tỷ lệ hộ nghèo thì trên cơ sở đó thì ngay đầu năm thì chúng tôi đã giao chỉ tiêu cho các cơ sở thôn và các ngành đoàn thể ban xóa đói giảm nghèo của xã đã thực hiện triệt để các cái công tác giảm nghèo. Thì đến tháng 10 thì chúng tôi cũng nhờ phòng lao động thương binh xã hội huyện tiếp tục có cái sự chỉ đạo hướng dẫn làm sao chúng tôi đến tháng 10 là chúng tôi thực hiện rà soát lại và tỷ lệ hộ nghèo này còn lại là dưới 12%.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì việc xây dựng nông thôn mới ở Văn Yên vẫn còn một số khó khăn, đó là công tác tổ chức chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn chưa quyết liệt, có tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, coi xây dựng nông thôn mới là xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa đi sâu vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân và phát huy được sức mạnh của mọi nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Một số tiêu chí như giảm nghèo, môi trường thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên trao đổi như sau.
Năm 2017 này thì huyện Văn Yên xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay thì riêng xã Yên Phú đã được hội đồng thẩm định của tỉnh đã thẩm định và đạt 19 tiêu chí. Chúng tôi đang dự kiến là đón cái danh hiệu này trong tháng 9. Riêng 2 xã Yên Hợp và xã An Thịnh thì dự kiến từ nay đến cuối năm. Xã Yên Hợp thì chúng tôi dự kiến và đón nông thôn mới vào tháng 11. Riêng xã An Thịnh thì hiện nay đã đạt được 15 trên 19 tiêu chí thì chúng tôi cũng đang dự kiến là đến tháng 11 này sẽ kết thúc là sẽ hoàn thành.
Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2017 sẽ có 3 xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đến nay, xã Hưng Thịnh, huyện Diễn Yên đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí. Thời điểm hiện tại, Đảng bộ, chính quyền xã đang huy động mọi nguồn lực, vận động sự tham gia của quần chúng nhân dân, nỗ lực hoàn thành 3 tiêu chí còn lại để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 10 năm 2017, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên có xuất phát điểm thấp hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh. Chưa có quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, giao thông, liên thôn, nội đồng, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Tuy nhiên, với sự tích cực vào cuộc của người dân 11 thôn và chính quyền xã, sau 6 năm diện mạo nông thôn ở Hưng Thịnh đã từng ngày khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt trên 27 triệu đồng một người, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,7%. Đến nay, các tiêu chí khó như hình thức tổ chức sản xuất, an ninh trật tự xã hội đều được bà con đồng lòng thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cùng với đó, xã đã sát sao chỉ đạo và đôn đốc đơn vị thi công thực hiện các hạng mục như nhà văn hóa xã và sân vận động xã để hoàn thành theo đúng tiến độ. Thời điểm này, công ty cổ phần vật liệu và thiết bị xây dựng Phan Anh đang huy động nhân lực gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công nhà văn hóa cộng đồng xã với số vốn được đầu tư 1,1 tỷ đồng cho các hạng mục nhà văn hóa và thiết chế văn hóa. Dự kiến cuối tháng 10, đơn vị thi công sẽ bàn giao công trình, giúp người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng và giúp xã về đích nông thôn mới đúng tiến độ. Ông Lương Hồng Tuấn, công ty cổ phần vật liệu và thiết bị xây dựng Phan Anh cho biết thêm.
Hiện tại là đơn vị thi công đã triển khai là lực lượng con người khoảng độ từ 15 đến 17 người làm hàng ngày. Và cái vật tư vật liệu thì từ sắt thép, thì gạch đá cát sỏi là đầy đủ. Đấy thì tôi muốn là cố gắng hết tháng 10 năm 2017 là sẽ hoàn thành được cái nhà này.
Đối với tiêu chí số 2 về giao thông, dù còn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, tuy nhiên người dân xã Hưng Thịnh đã và đang tích cực đóng góp tiền và hiến đất làm đường. Hiện nay xã Hưng Thịnh còn 10 km đường đất cần được đầu tư xây dựng. Mục tiêu trong năm nay sẽ hoàn thành gần 4 km đường liên thôn, giúp xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Tại thôn Trực Khang, dù xã mới được xây dựng, kế hoạch xin hỗ trợ đầu tư làm 600 m đường liên thôn. Tuy nhiên từ đầu tháng 9, thôn đã thu được trên 200 triệu đồng, đạt trên 95% kế hoạch. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, mỗi khẩu trên địa bàn thôn Trực Khang đóng góp 1 triệu đồng. Có gia đình phải đóng góp số tiền lên đến 5 triệu đồng, nhưng người dân vẫn nghiêm chỉnh chấp hành. Người dân mong muốn sau khi con đường hoàn thành sẽ giúp bà con đi lại thuận tiện, học sinh đến trường được dễ dàng hơn. Chị Hà Thị Thúy, trưởng thôn Trực Khang, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Từ 3 năm nay, tức là thôn tôi đã bắt đầu là vận động để xây dựng đường, tức là người dân hưởng ứng rất cao, bởi vì là đây là cái chủ trương là người dân người ta được lợi mà là người ta đi lại nó rất khó khăn nên là người ta hưởng ứng rất nhiệt tình. Nên là 3 năm nay liền, tức là mỗi năm là chị thu mỗi khẩu là 1 triệu. Tức là 3 năm liền rồi đã thu là rất nhiều tiền rồi. Mà đã thu được, tức là mấy đoạn đường trước là thu được trên 3 tỷ mà đã thực hiện, tức là rất tốt rồi. Thế là năm nay là còn mỗi cái đoạn này là 600 m, tức là đường từ Trực Khang sang Yên Bình. Nên là đường nó quá là khó khăn mà đi lại nó nầy nội. Thì cũng chúng tôi mới có triển khai từ đầu tháng 6 dương lịch thôi, nhưng mà đến nay đã thu được trên 200 triệu rồi. Tức là thôn thì có 261 khẩu thôi, đã thu được trên 200 triệu rồi. Là nhân dân là rất là mong mỏi, đề nghị là cấp trên, tức là xem xét để sớm đầu tư, tức là để đầu tư cho bà con nhân dân để càng sớm càng tốt, để cho thực hiện, để cho nó được cái đường, tức là đi lại cho nó thuận tiện, mà cũng phục vụ cho vừa là cho bà con mà vừa cho là cái xây dựng nông thôn mới là để cho nó tốt hơn.
Năm 2017, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên sẽ được đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất văn hóa và một số hạng mục giao thông. Còn lại các tiêu chí như nhà ở dân cư, vệ sinh môi trường, chính quyền địa phương đang giao cho cán bộ chuyên môn phối hợp với các thôn rà soát, hỗ trợ và tuyên truyền để nhân dân thực hiện theo đúng quy định đã đề ra. Song song với việc thực hiện tiêu chí chưa đạt, xã Hưng Thịnh sẽ tăng cường kiểm tra giám sát để phát huy và giữ vững những tiêu chí đã hoàn thành nhằm đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 10 năm 2017. Ông Nguyễn Gia Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
xã đang huy động mọi nguồn lực để tập trung kiến thiết cái đường giao thông để nhân dân đi lại, cùng với sự hỗ trợ nhà nước đóng góp ngày công, đóng góp về hiến đất và về tiền để đầu tư xây dựng cái hệ thống giao thông bê tông hóa cũng như là giải cấp phối để nhân dân đi lại đỡ nề nội và đạt theo tiêu chí. Cái thứ hai là về môi trường, cũng đang tiến hành tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện cái giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhà ở dân cư, chỉnh trang khuôn viên nhà ở dân cư sao cho nó gọn gàng sạch đẹp. Về nhà tạm thì chúng tôi đã tập trung là huy động vận động mọi nguồn lực trong xã, đặc biệt là các hộ gia đình và cũng như nhân dân ở các thôn và đoàn thể để chung tay để giúp cho các cái hộ đang khó khăn, gặp khó khăn về nhà ở để xóa nhà ở đảm bảo được đạt ít nhất từ 3 cứng trở lên.
Với việc xây dựng kế hoạch cụ thể cùng sự đồng lòng của nhân dân địa phương, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đang nỗ lực từng ngày thực hiện các tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 37%, Yên Bái là một trong những tỉnh còn nhiều khó khăn. Vì vậy, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng mà cấp ủy chính quyền địa phương đặt ra trong các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái là đơn vị luôn đồng hành với các địa phương trong thực hiện xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của chính phủ, từ đó góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế của địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Nhìn trang trại gà quy mô như thế này, ít ai biết rằng chỉ cách đây 2 năm, gia đình anh Phạm Văn Viên ở thôn 4 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên là một trong những hộ nghèo nhất của xã. Do không có vốn nên trước đây, gia đình anh chỉ loanh quanh với việc chăn nuôi nhỏ lẻ, lại thiếu kỹ thuật nên làm ăn không có hiệu quả, kinh tế luôn eo hẹp. Từ năm 2015 được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên cho vay 50 triệu đồng, anh Viên mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, nuôi trên 2.000 con gà thịt, giống gà Minh Dư cho năng suất và chất lượng cao. Bên cạnh đó, được tham gia các lớp kỹ thuật về chăn nuôi do địa phương tổ chức, anh đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Trung bình mỗi năm từ trang trại gà, anh đã thu về từ 60 đến 70 triệu đồng tiền lãi. Anh Viên chia sẻ.
Còn vốn thì rất là muốn cái ngân hàng chính sách ấy, cho vay số lượng vốn nó cao hơn tí nữa. Và để bọn em lấy cái vốn để đầu tư.
Theo thống kê rà soát đến hết tháng 3 năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Trấn Yên chiếm 20,58%, hộ cận nghèo chiếm gần 10%. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã phối hợp với chính quyền 22 xã thị trấn trên địa bàn rà soát và tạo điều kiện cho các hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hơn 97% dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tập trung chủ yếu vào 7 chương trình tín dụng chính sách chủ yếu. Trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo vẫn là chương trình lớn nhất, chiếm tỷ trọng gần 42%. Hộ cận nghèo chiếm gần 14%. Chỉ tính riêng 8 tháng năm 2017, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên là 128,5 tỷ đồng, hộ cận nghèo là 43 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên cho biết.
Trong thời gian tới, thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên cũng sẽ bám sát chỉ thị số 40 của Ban Bí thư và Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Thứ hai đó là tiếp tục bám sát các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tập trung giải ngân các chương trình tín dụng chính sách để nhằm hoàn thành các cái toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, góp phần giảm cái tỷ lệ hộ nghèo hàng năm là giảm 4,3%.
Còn đây là hộ gia đình bà Nguyễn Thị Luân ở thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, một trong những hộ khó khăn nhất của xã. Chồng bà bị nhiễm chất độc da cam mới qua đời, các con bị dị tật bẩm sinh. Hai con trai của bà cũng mới mất, để lại 3 đứa cháu còn đang trong tuổi ăn học. Khó khăn chồng chất tưởng chừng không có lối thoát. Đến năm 2011, bà được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình để mua một con bò cái sinh sản. Nhờ chăm chỉ làm ăn lại biết xoay vòng đồng vốn mà bà đã phát triển được đàn bò tăng số lượng, đồng thời mở rộng thêm chuồng trại chăn nuôi lợn gà, đào ao, thả cá và trồng rừng. Năm 2015, gia đình bà đã chính thức thoát nghèo, cuộc sống đi vào ổn định, bà có thể nuôi con, nuôi cháu ăn học và chi trả được mọi sinh hoạt của cả gia đình. Bà Luân chia sẻ.
Nguồn vốn này thì tốt, có nghĩa là lãi thì thấp. Mà cái mua bò này hồi vay 6 năm là không phải lãi. Thì là không phải lãi mà hai nữa là được kéo dài thời gian. Giúp cho chúng tôi là đúng là từ lúc chẳng có một cái gì ấy. Mà đến bây giờ thì nuôi mấy năm thì được bò nó sinh sản ra đều đặn. Cứ hơn một năm thì được một con bò bê thì là kinh tế nó đỡ khổ.
Chỉ tính riêng xã Phú Thịnh của huyện Bình đã có trên 400 hộ được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ trên 10 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ưu đãi này, bà con trong xã đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, từng bước nâng cao được thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 15% xuống còn 10% vào năm 2017. Đến nay, toàn xã đã có khoảng 30 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng một năm. Tính đến hết tháng 8 năm 2017, dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đạt 389 tỷ đồng, cho vay trên 13.000 khách hàng, trong đó rất nhiều gia đình hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng nguồn vốn này. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Ông Đinh Trọng Hoài, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái việc kiểm tra giám sát từ cơ sở, đặc biệt là nâng cao cái vai trò trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân xã, rồi là của cán bộ ngân hàng, rồi cán bộ các tổ chức hội nhận ủy thác trong cái việc quản lý vốn tín dụng chính sách, đặc biệt là quan tâm đến cái việc cho vay đúng cái đối tượng thụ hưởng và cái việc bình xét công khai cái việc cho vay thu nợ đấy, và đặc biệt là cái công tác quan tâm đến cái việc mà xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, thế và cái huy động tiền gửi tiết kiệm tại các điểm giao dịch trên địa bàn để tránh cái tình trạng để người dân mà các đối tượng thụ hưởng mà người ta có nhu cầu mà lại không được vay vốn.
Là một tỉnh nghèo nên nhu cầu vốn để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái rất lớn. Với trách nhiệm của mình, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã nỗ lực trình Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương giao nguồn vốn các chương trình hàng năm, đồng thời tích cực huy động nguồn vốn tại địa phương để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tổng nguồn vốn đến hết tháng 6 năm 2017 của Ngân hàng Chính sách tỉnh đạt gần 2.500 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất đã được đáp ứng trên 90% vốn vay, được đầu tư đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, đã giúp hàng nghìn lượt hộ nghèo trong thời gian qua. Ông Trần Quang Sơn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết mục tiêu trong thời gian tới.
Có lẽ là cái mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là trước hết là chúng tôi sẽ bám vào sát vào các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo cái nghị quyết của tỉnh ủy, theo các cái chương trình phát triển kinh tế của địa phương để đầu tư tín dụng, và với cái phương châm là không để cho bất cứ hộ nghèo, hộ đối tượng chính sách nào đủ điều kiện có nhu cầu được vay vốn mà không được tiếp cận với các cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đó là mục tiêu xuyên suốt. Thế còn mục tiêu cụ thể thì căn cứ vào cái kế hoạch tín dụng đã xây dựng thì chúng tôi cũng xây dựng cái mức độ tăng trưởng vốn tín dụng bình quân trên 10% một năm, và cái mục tiêu nữa là tiếp tục ổn định để phát huy hiệu quả cái nguồn vốn. Và ở đây cái chỉ số để phản ánh cái này đó là nợ quá hạn thì chúng tôi sẽ duy trì nó ở dưới mức độ là 0,5%.
Với mục tiêu phấn đấu giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm, tỉnh Yên Bái đang rất cần sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các địa phương. Trong đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp người dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo, đưa kinh tế xã hội của địa phương phát triển và sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Xin chào hàng xóm mới.
Chào bác Quang Tèo. Bác cũng mới chuyển đến đây sao?
Không, tôi ở đây gần 20 năm rồi.
Thế chắc bác mới xây lại nhà.
Không, hồi tôi mua đất là xây nhà luôn.
Thế thì hẳn là bác mới sơn lại nhà.
Càng không, tuổi sơn và tuổi nhà tôi như nhau.
Là gần 20 năm rồi mà vẫn nổi bật thế kia. Bác dùng loại sơn gì vậy?
Sơn Galatex. Tất cả các công trình nhà tôi đều dùng sơn Galatex, có cả sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm các loại, chất lượng thì ok khỏi phải bàn, màu sắc thì thỏa sức lựa chọn với hơn 1.500 màu.
Ui, tôi đang đau hết cả đầu với việc lựa chọn sơn nào để hoàn thiện nhà. Thấy nhà bác Quang Tèo dùng sơn Galatex đẹp thế này, tôi quyết định chọn sơn Galatex.
Đúng quá, nhà đẹp lại bền, màu sắc thì sang, chỉ có thể là sơn Galatex. Sơn Galatex, sắc màu hội tụ tinh hoa, sản phẩm đạt huy chương vàng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Chi tiết truy cập website sơngalatex.com, hotline 0982264516.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.